KVT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Greetings, Adam. I've got to see you today on Fatang Chin Highland Song. Mungan Chong, M.A.M. tại Dallas, Chin Cham M.A.M. tại Houston. Sorry. Mời quý thính giả cùng tham gia với chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyệt.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Ở bên đó thì biết rằng thế nào cũng khoe là mát hơn ở bên này thì nóng quá. Nhưng bây giờ mà nếu mà quý vị nhìn thấy chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga thì thấy cái bụng nó ốm ghê lắm. Tại vì thắt lưng buộc bụng. Có đồng ý như thế không Khôi Nguyên?
Không phải là tại ốm, là tại vì thắt lưng buộc bụng, mà tại vì nóng quá nên nó chảy mỡ.
Đen thổi lùi nữa, tại vì chúng tôi tiết kiệm thành ra phải đi bộ không? Ngoài trời nắng mùa hè đó chị Thư Nga ơi.
Dạ, tại sao mà phải đi bộ, còn xe ở đâu?
Đó cũng là một cái đề tài mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay. Trong cái mùa hè này, kinh tế trời thì nóng nảy, mọi vật giá thì leo thang, kinh tế thì lạm phát, rồi lại gây ra bao nhiêu nữa là một cái phản ứng dây chuyền, gây ra bao nhiêu cái khó khăn khác. Chị Thu Nga với Cô Nguyên có thể tưởng tượng không? Chúng tôi phải đẹp sửa cái xe, mà tới bây giờ 3 tháng trời mà cũng vẫn chưa lấy được xe, tại vì lại khờ dại đem vào trong dealership, thay vì tại vì nó vướng vào một cái tai nạn nhỏ bị một cái người đụng đằng sau lưng mình đó, thành ra vì vậy bảo hiểm nó mới bảo đem vào trong dealer xe. Đem ở trong dealer tới bây giờ 3 tháng trời rồi. Mà bảo hiểm chỉ trả tiền cho mướn xe có 1 tháng thôi. Thành ra nó là cả một cái nỗi khổ sở khó khăn. Chắc chắn quý khán giả cũng từng trải qua những cái kinh nghiệm này. Nhất là trong cái thời buổi khó khăn bây giờ, chị Thu Nga với cô Nguyên có thể tưởng tượng. Đi đâu cũng phải đi bằng Uber. Bây giờ đi tới ngày hôm nay, đi tới đài cũng phải đi bằng Uber, về bằng Uber. Mà nó đắt đỏ vô cùng. Hồi trước thì Uber và Lyft thì tương đối là cũng rẻ. Rồi người ta cũng không có đòi hỏi tip. Dĩ nhiên bao giờ mình cũng cho tip. Nhưng mà tùy ý mình thôi. Bây giờ họ cũng để luôn giá 5%, 10%, 15%. À không có để 5%. Nó để 15%, 20% và 25%. Luôn chị Thu Nga. Mà đúng là kinh tế khó khăn, thấy ai thì mình cũng thương, nhưng mà chính mình cũng đáng thương lắm đó chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
À vâng, thì mà mình thấy là không biết ai đáng thương, nhưng mà mình đáng thương vô cùng là tại vì bây giờ đi vô những cái tiệm ăn đó, nó cũng charge quá trời là tiền, rồi cái tiền tip giống như giờ chị Thủy nói, tức là bây giờ họ để sẵn ở trong đó như vậy, chứ không phải là mình muốn trả 10 hay 15% như trước kia nữa. Rồi cái portion, những cái thức ăn nó cũng nhỏ hơn. Mà đúng như vậy đó chị Thủy, cháu nội của tụi này cũng bị accident cái xe. Thế nhưng mà chờ rất là lâu rồi, cuối cùng rồi mua xe mới cũng chờ rất là lâu. Và xe của anh Hạnh thì cũng bị một lần như vậy, chờ nghĩa là lâu lắm, và cũng có những người quen mà khi mà đã bị mà trục trặc gì cái xe rồi đó, thì đem vô dealer hay là những cái service nhỏ nhỏ đó, thì chị cũng phải chờ thôi. Cũng giống như giờ mình mua cái gì đó, mình cũng phải chờ từ 4 cho tới 6 tuần. Thành ra bây giờ thì chúng ta làm như thế nào đây, không biết Khôn Nguyên có ý kiến gì không?
Nói về cái vấn đề mà đồ thiếu hụt đó thì thật ra đó, nhiều lĩnh vực nó thiếu hụt lắm. Điển hình như hôm bữa chúng tôi cũng có nghe anh Quang Hưng cũng than là bên đài 1160 của Dallas bây giờ đang chờ cái bo mới gửi về, mà không biết tại sao mà nó gửi lâu như vậy. Chắc có lẽ cũng do bộ vấn đề thiếu hụt nên là âm thanh nó cũng không nghe, không có rõ lắm. Rồi bây giờ cái món nào nó cũng thấy thiếu hết, mà thậm chí nhiều người nói rằng là bây giờ muốn mua xe mới đó cũng phải chờ đợi cả năm trời mới thấy người ta giao cho mình cái VIN, cái VIN number, tức là mình chuẩn bị được giao xe mà cũng chưa chắc nữa, tại vì nó sẽ delay hoặc là nó sẽ thông báo rằng là dời lại cái ngày giao xe bất cứ lúc nào, không biết được. Thành ra nhiều người nói không biết cái thời điểm này là cái thời điểm gì mà sao nước Mỹ thiếu trước hụt sau như thế. Nhưng mà đối với cá nhân Khôi Nguyên, khi mà bị trục trặc về vấn đề xe cộ như rơi vào trường hợp cô Thủy đó, thì Khôi Nguyên không bao giờ đưa xe vào dealer cả, tại vì đã bị mấy lần dealer nó làm mình thất vọng rồi. Thành ra thường là đem ra ngoài sửa, nó đỡ thời gian chờ đợi mà như cái giá nó cũng rẻ hơn đó cô Thủy.
Đúng rồi, tại vì nếu mà chúng ta đưa ra một cái shop nhỏ của người Việt Nam, nhất là của người Việt Nam mình đó, thì mình sẽ nói chuyện lắm. Chưa có về thì họ vẫn có thể tạm giác cái xe lại cho mình, xong rồi để cho mình vẫn tiếp tục đi cho đến lúc mà có đồ phạt thì mình đem xe trở lại họ giáp vào, tại vì nó chỉ là cái cửa sau xe bị đụng lõm một chút xíu thôi, thì rất là nhỏ. Nhưng mà trời ơi, 3 tháng trời, những cái gia đình mà có 2 xe như nhà của Khôi Nguyên với chị Thu Nga có 2 xe thì còn đỡ, chúng tôi chỉ có 1 xe, thành ra là khi mà không có xe thì đúng là què chân cột cảnh với chị Thu Nga, rất là khổ vô cùng. Bây giờ mới nếm cái mùi khổ này, mà bạn bè có lòng tốt cách mấy thì mình nhờ mình cũng rất là ngại, tại vì thời buổi này khó khăn sang cổ mắt thì ai cũng gặp khó khăn cả rồi, thì giờ ai cũng bận rộn, đâu phải dễ dàng để mà có thể giúp mình. Thành ra cái gì cũng Uber với Lyft thôi, chị Thu Nga ơi.
Vâng, bây giờ Uber với Lyft đó thì chắc là phải dùng thôi. Ở taxi thì còn mắc hơn nữa, nhưng mà đúng như vậy, bây giờ mà ai mà có một cái xe cũ đó, cũ mấy thì cũ thì cũng phải ráng mà giữ nó, tại vì mua xe mới cũng không có, mà nói là xe cũ bây giờ còn đắt hơn xe mới nữa. Sao mà cái tình trạng này nó rất là khó khăn, cho nên là nói là thắt lưng buộc bụng thì không biết thắt ở cái chỗ nào nữa, tại cái bụng nó cũng đã lép lắm rồi. Và nói về thắt lưng buộc bụng thì chắc lúc đó Khôi Nguyên còn nhỏ thì không biết là có cái hồi xưa ở Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa cũng có cái ông Kim Ngọc, ông tổng trưởng kinh tế tài chánh, ông cũng bảo thắt lưng buộc bụng. Nhưng mà chắc cái thắt lưng buộc bụng cái thời đó nó cũng không có đến cái độ mà bây giờ đó, nước Mỹ này rơi vào cái tình trạng mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được. Và có những cái chuyện mà thôi chúng ta cũng không nói chuyện chính trị, mà chúng ta đang nói về cái chuyện kinh tế thôi. Như vậy thì khi mà, phải không chị? Bây giờ nếu mà quý vị có một cái xe mà problem như vậy thì quý vị làm cách nào? Đi Uber thì cũng mắc lắm, mà đi Lyft hay là Uber thì cũng mắc quá. Bây giờ không lẽ là đi bộ, mà xe bus thì có nơi không, và thì làm sao?
Đừng, chị Thu Nga nói đến chuyện thắt lưng buộc bụng. Ở Việt Nam ngày xưa tương đối dễ, tại cái bụng mình nhỏ đó chị Thu Nga, thành ra khi mình thắt lại đó thì mình cũng thắt, nó chỉ có
ít thôi, thắt
chút xíu thôi. Và mình cũng quen với cái khổ cực của thời kiệm ước. Nhưng mà ở bên này quen, xứ Mỹ thoải mái quen rồi, bụng ai bây giờ cũng to ra, thành ra khi mà thắt lưng lại thì thấy nó đau bụng vô cùng. Và đúng như vậy, chắc chắn quý thính giả đã trải qua những cái trường hợp này. Bây giờ chúng tôi hối hận vô cùng là phải chi mà mình cứ lần sau bất cứ cái gì mình, dù là lỗi, dù là bảo hiểm có nói gì, mình cũng cứ đưa xe ra những cái shop mà mình đã quen biết, thì như vậy còn có thể mà giải quyết được vấn đề xe cộ, và còn có thể họ còn có thể thông cảm, họ có thể cho mình mượn những cái xe cũ mình đi đỡ, hay là mình vẫn đi tạm xe mình cho đến lúc có đồ bạc về. Chứ không thể nào tưởng tượng được, mà chị Thu Nga biết không, người ta hứa có 1 tháng thôi, từ cuối tháng 9 là sẽ xong, mà tới bây giờ là qua tới gần cuối tháng, giữa tháng 8 rồi cũng vẫn chưa xong nữa. Thành ra là một cái nỗi khổ vô cùng. Nếu quý thính giả đã từng trải qua những cái kinh nghiệm này, xin cùng gọi vào chia sẻ để chúng ta học hỏi lẫn ở nhau. Nhất là không phải chỉ vấn đề xe cộ, những cái vấn đề khác cũng vậy. Thí dụ như ở trong nhà cái tủ lạnh bị hư, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Gọi mua một thay một cái tủ lạnh khác giống như tủ lạnh cũ của mình, tại vì nó là một cái loại mà built-in đó. Họ nói phải chờ 6 tháng trời Cho nên 6 tháng trời rồi tôi lấy cái gì tôi đựng đồ ăn. Sau đó, đó là những cái nỗi khổ mà chắc chắn ai cũng trải qua. Thì nếu quý vị có những cái cách nào giải quyết gọn gàng hơn, thí dụ như bây giờ qua cái kinh nghiệm đau thương này chúng tôi mới nhận ra rằng ồ, từ bây giờ hơi xe chắc chắn mình sẽ đưa ra shop ở Việt Nam chứ không có đưa vào dealer nữa. Thì cũng là một cái bài học kinh nghiệm. Thì nếu quý thính giả có những cái kinh nghiệm nào trong cái đời sống trong thời buổi lạm phát kinh tế khó khăn này thì xin gọi vào qua số 713-664-8002. Chị Thu Nga giải quyết cách nào với cái những cái tình trạng mà khó khăn bây giờ chị?
Thì cũng đành phải chịu thôi. Nếu mà chúng ta có mà bà con, bạn bè, con cái thì chúng ta là chắc là phải nhờ họ thôi. Nhưng mà thật tình cái này nó cũng khó khăn lắm. Ai cũng có công việc riêng hết, cũng không biết làm sao mà nhờ được. Nhưng mà chúng tôi hôm bữa đó thì của họ cũng cho mượn cái xe mướn. Nhưng mà cũng thấy cả long thải. Còn đứa cháu nội thì nó nói, con mà chờ tới cái xe mướn mà họ cho con á, thì cái lúc đó chắc là con cũng có mướn xe hoặc là mà con cũng đã mua được xe mới hay là làm cái cách khác rồi. Nghĩa là bây giờ cái gì gặp cũng khó khăn hết, thành ra tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Đối với chúng tôi thì chắc là phải nhờ con cái chở đi đâu đó khi mà cái chuyện cần thiết, còn không cần thiết thì ở nhà thắt lưng buộc bụng không đi đâu hết.
Vâng, nhưng mà chị Thương Nga biết hôm qua cái kinh nghiệm này thì chúng tôi mới nghiệm ra rằng thí dụ như một tuần này không có xe, thành ra muốn mướn xe cũng không phải chuyện dễ dàng. Chị Thương Nga, rất là mắc, mỗi ngày 60 mấy đồng. Thành ra là tưởng tượng nếu mà chúng ta phải mướn một tuần, hai tuần, một tháng, biết bao nhiêu là tiền. Cho nên mới nghĩ rằng tại sao người Việt Nam mình, người Mỹ sau này đó chị, vì từ khi mà có Uber với Lyft đó, thì trong cái hệ thống mà rental car trong cái thời mà pandemic mic nó cũng rất là khó khăn. Vì vậy cũng có những cái công ty tư nhân họ cho mướn xe của những người tư nhân, tương tự như là Uber vậy đó. Tức là họ có xe, một cái xe dư, xong rồi họ sẽ để ra cho mướn, ai cần xe họ sẽ cho mướn, họ đem tới, giao tới rồi họ nhận về. Thành ra không biết người Việt Nam mình có cái dịch vụ này như vậy không. Nếu mà gia đình nào mà có dư xe đó thì đây cũng là một cách để mà kiếm tiền rất là thoải mái. Dĩ nhiên là khi làm như vậy thì mình sẽ phải bắt phải cái người mướn xe mình phải mua bảo hiểm hay là phải có bảo hiểm riêng cho họ, hoặc là mình mua bảo hiểm cho họ luôn và họ phải trả cái tiền bảo hiểm đó như 10 đồng một ngày chẳng hạn, giống như là các hãng xe mướn, thì cũng là một cách rất dễ mà cũng là giúp đỡ đồng hương trong những lúc khó khăn. Cho nên chúng tôi cũng đang tính hỏi vòng quanh xem có ai có xe dư cho mướn hay không thì sẽ sẵn sàng để mà mướn xe đi cho nó thoải mái tự do. Tại vì Uber không phải chuyện dễ chị Thương Nga. Ví dụ Uber chúng ta chỉ đi từ điểm này tới điểm khác, chúng ta đi từ nhà tới đài thôi. Bây giờ muốn ghé qua mua đi chợ chẳng hạn, ở nhà hết trái cây rồi, hết rau cỏ rồi, muốn ghé thì lại phải đi thêm mua đi Uber tới cái tiệm đi tới chợ, xong rồi từ chợ mới lại đi tới tới đài rồi lại ngược lại. Hoặc là nếu muốn ghé chỗ này ghé lấy thuốc chẳng hạn ở pharmacy, ghé bỏ quần áo giặt chẳng hạn, bao nhiêu những cái nhỏ nhỏ bình thường hàng ngày chúng ta sinh hoạt mà không biết, mình không biết cảm tạ, không biết appreciate, không biết cảm kích những cái may mắn mà mình đã có được. Khi mình có được một đời sống bình thường, có sức khỏe, có xe cộ để mà đi lại thoải mái, có bạn bè để mà nhờ cậy, tất cả đều là những cái điều mà rất là đáng ghi nhớ mà cảm tạ đấy chị Thương à.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Với cái thời này thì chúng ta thấy rằng không có thể tưởng tượng rằng chúng ta đang sống ở tại nước Mỹ mà chúng ta tưởng như là đang sống ở đâu, tại vì cái lạm phát này nghĩa là nó phá kỷ lục hơn 40 năm qua. Thì bây giờ thì cũng cái tình trạng chung chứ không phải chúng ta, hay chúng ta than hoài thì nó cũng vậy. Chúng tôi chỉ muốn biết là quý vị giải quyết như thế nào ở trong những cái tình cảnh khó khăn như thế này. Bây giờ đó mà không có, nghĩa là cái gì nó cũng lên hết, mà người ta hay than là cái tiền lương nó không lên. Cái tiền lương của chúng ta thì thấy rõ ràng rằng nó không có lên, mà cái gì cũng lên hết. Thành ra bây giờ đó, cái cuộc sống khó khăn này thì quý vị cắt ở cái chỗ nào? Nghĩa là người ta nói là cắt to the bone, nghĩa là cắt tới xương rồi, không biết cắt ở tới đâu nữa. Khôn Nguyên cắt tới đâu rồi?
Vâng, Khôn Nguyên thì hồi nãy thì vào trong chương trình cứu bồ trong lúc chờ tại cứu bồ của chúng tôi bị trục trặc đó. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, khi mà nói đến cái chuyện mà tiền lương không có tăng đó, trời ơi, không những không tăng mà còn giảm chị Thương Nga. Suốt trong cái thời kiểm ước 2 năm, 3 năm vừa qua là coi như hoàn toàn cắt hẳn tiền lương của những cái người mà có thể cắt được. đó, cách tức là cách chính mình trước tiên,
yeah.
người thân thích ở trong gia đình trước tiên, rồi sau đó mới, chứ không có dám cắt đến đồng lương của các anh chị em ở trong đài, tại vì biết hoàn cảnh ai cũng khó khăn, nhưng mà nó là cả một cái khó khăn vô cùng, không có, mà rồi lại không những đã không có tăng được giá quảng cáo, lại còn đôi khi phải giảm và phải thêm bonus cho các thân chủ của mình, tại vì cũng thương họ quá trong các hoàn cảnh khó khăn này, chị Thu Nga. Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn như nhau, thành ra là cứ đúng là đây là cái lúc mà người ta rất cần đùm bọc lẫn nhau đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, phải đùm bọc lẫn nhau thôi. Cũng có một cái cách nữa là chúng ta có thể làm nhờ bà con, bạn bè, con cái của chúng ta mua những cái thứ nào mà chúng ta cần để xài trong khi mà chúng ta không có xe cộ, nếu mà không có nhờ họ chở đi được. Thành ra cái xe là nó coi như là cái chân của chúng ta vậy, không có cái xe là bị kẹt vô cùng. Mà ngoài cái xe ra thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng phải đối phó với nhiều thứ khó khăn nữa. Bây giờ là chắc chắn rằng cái chuyện tiền mà đi shopping, mua những cái thứ mà xa xỉ phẩm là chắc là người ta cũng cắt đi rồi. Tiền, nghĩa là những cái thức ăn hay là những cái thứ cần thiết là chúng ta phải cần mua thì chúng ta phải mua. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy là đi ăn ở ngoài chắc chắn là cũng bớt đi. Mà khi mà đi ăn ở ngoài thì chúng ta cũng cũng thấy rằng người ta cũng đi ăn bớt đi. Mà những cái tiệm ăn đó, họ nói là họ phải chặt thêm, họ để ngay cái bảng là chúng tôi phải chặt thêm tiền của quý vị để chúng tôi có thể là trang trải được. Tại vì thức ăn, thức uống gì nó cũng thiếu thốn hết, chị thấy không?
Nhưng mà nhân tiện chị Thu Nga nói chuyện các tiệm ăn đó và những người chủ nhà hàng đó cần phải trạc thêm đó, thì chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này hỏi tất cả các nhân viên nhà hàng đó, có bị bớt lương không hay là có bị bớt mất tiền tip không? Đây cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị. Trong quá khứ, chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đã từng nói đến cái điều này. Tại vì gia đình Việt Nam nào thì cũng lâu lâu, một tuần một lần, chắc cuối tuần cũng đưa gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái đi ra ngoài tiệm ăn với nhau. Và ai cũng muốn trả tiền tip, tại vì tùy vào cái công phục vụ của cái người, của những cái người mà tiếp viên ở trong nhà hàng cho mình. Nhưng mà có nhiều người kể chuyện rằng tiền tip của họ không hề nhận được, bởi vì chủ nhân nói bây giờ kinh tế khó khăn quá, thành ra nếu mà khi mình trả tiền tip mà trong cái cạc đó chị Thu Nga, thế là họ không có đưa lại cho người nhân viên, mà nhân viên cũng không có cái hoàn cảnh để mà theo dõi, giống như các tiệm ăn Mỹ thì mỗi người nhân viên họ order bằng cái iPad hay là cái gì họ cũng bằng trong computer, thành ra họ biết được là cái bàn nào của họ chặt bao nhiêu và họ tiền tip của họ là được hưởng bao nhiêu, họ đều biết và họ đều được theo luật là họ đều được hưởng tất cả những cái đó. Nhưng mà không biết, các tiệm ăn Việt Nam thì không có cái hệ thống đó, thì không biết những cái người tiếp viên trong các nhà hàng Việt Nam có được vẫn còn tiếp tục được hưởng tiền tip hay không. Thì nếu quý vị biết về những điều này, mời quý vị cũng gọi lên qua số 713-664-8002. Bởi vì nếu mà nhân viên Việt Nam ở trong các nhà hàng Việt Nam mà không được tiếp như vậy đó, thì như vậy những người đi ăn họ có thể tìm một phương cách khác, hoặc là đưa bằng tiền mặt vào tận tay của cái người nhân viên, hoặc là sau đó để mà không có bị trạc hai đầu hả chị Thu Nga?
Vâng.
Bị tính tiền hai đầu, vừa tiền ăn lại còn vừa tiền tiếp của mình định để cho cái người tiếp viên, thì lại cũng vào tay chủ nhân. Đồng ý là chủ nhân gặp khó khăn, nhưng mà ai cũng gặp khó khăn trong lúc này hết. Cho nên mình cũng cần phải biết là thắt lưng buộc bụng, giống như cái tiếng chị Thu Nga nói cho cái thời kiệm ước vậy đó. Mặc dù cái thắt lưng bây giờ nó đã nhỏ xíu, extra small rồi chị Thu Nga, vẫn còn phải thắt thêm nữa đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, bây giờ mình cũng không có biết thắt tới chừng nào mới hết thắt, tại vì cái tình trạng này coi bộ nó cũng chưa có sáng sủa gì hết. Mặc dù là xăng nó có giảm chút đôi chút, nhưng mà đâu có phải là chỉ có xăng không thôi. Tuy biết rằng xăng là cái điều cần thiết mà để mà chạy xe, nhưng mà những cái thứ khác thì giống như chúng tôi nói rằng một cái máy hư, mà khi mà chúng tôi order thì họ nói là từ 6 tới 8 tuần mới về. Thì nếu mà có những cái thứ mà cần thiết mà chúng ta cần liền thì làm sao mà chúng ta có, như vậy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Và bây giờ đó, đi sửa xe đó, như chị Thủy vừa nói, họ chờ những cái parts mà của xe. Mà bây giờ chị cũng thấy là ngay bên cái cuộc chiến mà Nga với Ukraine đó, ông Putin ông phải xẻ thịt một cái phi cơ để mà ông lấy bộ phận đó để ông sửa những cái chiếc phi cơ khác. Thì chúng ta cũng biết rằng nếu mà đặt cái trường hợp đó thì chúng ta thể làm như thế nào đây? không mình đâu có phải chân gió để mà mình có thể mà mình biết những cái xe nào hay là mình xẻ thịt cái xe của mình để mình sửa một cái xe mà mình muốn sửa, phải không chị Thủy? Giờ làm sao bây giờ?
Đúng như vậy chị Thu Nga, thật ra cũng có rất nhiều đồ dùng trong nhà. Chúng tôi cũng vậy, hôm giờ có dịp đi xa đó, xong rồi cái cũng đi thăm người anh ở bên Orlando, thì cũng gặp cô cháu gái, cô cháu dâu, cô cũng kể rằng hệ thống plumbing ở trong nhà hư, gọi thợ người ta bảo bận quá 2-3 ngày người ta mới tới được, hay là máy lạnh 3-4 ngày người ta mới có thể tới được. Và khi tới được thì người ta lại bảo bây giờ phải thay bạc, mà đồ bạc thì cả tuần 2 tuần mới có. Cho nên suốt cuộc cả nhà hai vợ chồng hì hục mở Google ra chị Thương à, tìm cách học cách sửa, và rồi họ tự sửa được. Thành ra đó cũng là một cái cách, một cái kinh nghiệm rất là quý giá để mà tự mở được. Và trong nhà chúng tôi chẳng hạn có cái đèn neon ở trên trần của cái phòng giặt đó, nó rất là cao, tại cái trần nhà nó cao, không có làm sao mà với lên mà thay được. Thành ra từ trước giờ cứ toàn phải gọi người thợ. Nếu mà là cái bóng tròn đó thì mình còn có thể mua cái loại mà ở Home Depot nó bán cái cây gậy thật là dài đó chị Thương Nga. Mình thọc lên để mình thay. Nhưng mà đi bóng đèn neon làm sao mình hạ được cái mửng, cái vỏ của cái đèn xuống rồi mình mới thay cái bóng neon bên trong. Trời ơi, thành ra bây giờ đang định là chiều nay về sẽ bắt mấy cái thang thật cao lên, xong rồi sẽ Google tìm cái cách làm sao mà thay đó chị Thương Nga ơi.
Wow, chị đang nói thì tự nhiên là thấy điện ở trong trong cái building này nó tắt rồi, chị có nghe được tiếng của Thu Nga hay không? Bây giờ ơi, hay là họ muốn tắt điện để mà save energy đây cũng khổ ghê, nhưng mà cũng may là cũng vẫn còn nghe được. Hy vọng rằng quý thính giả ngoài kia cũng nghe được cái chương trình của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Và rồi bây giờ nó sáng lên lại rồi đó chị, chả có hiểu nữa. Rồi cái giờ còn tưới nước nữa. Cái việc mà mùa hè này nó nóng quá, ngoài cái việc mà cái máy điện, cái máy mà air condition là cái máy lạnh của chúng ta nó chạy nghe là rầm rì không có ngừng, ít khi ngừng, thì cái tiền nước cũng vậy nữa, nó cũng cao hơn nữa, nó là cộng thêm với những sự khó khăn của chúng ta. Tại vì nếu mà cây cối mà chị không có tưới đó thì nó sẽ chết, mà nó chết thì chị mua lại tiền nó còn đắt hơn là chị tưới nước nữa. So bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?
Vì vậy mình mới cần chia sẻ điều này ra. Người ta bảo niềm vui mà chia sẻ tăng gấp đôi, cái nỗi buồn cực á, khổ cực á, chia sẻ thì giảm đi một nửa. Cho nên chia sẻ những điều này ra với thính giả, thì cũng mong quý thính giả cũng có thể gọi vào chia sẻ những cái khổ cực khó khăn quý thính giả gặp phải trong cái thời gian này. Qua đó có thể có người nào đã từng trải qua cái đó, có kinh nghiệm mà có thể giúp được quý vị. Thí dụ như cái kinh nghiệm đối với cái xe của chúng tôi chẳng hạn, ngày hôm qua chúng tôi gọi khiếu nại lên tận management của cái dealer đó chị Thu Nga. Chúng tôi nói gia đình chúng tôi có người bệnh phải đi bác sĩ mà chỉ có một cái xe thôi, mà bây giờ cái giữ xe quý vị hứa 1 tháng mà bây giờ thành 3 tháng, thì quý vị phải tính cách nào chứ không thể nào được. Thì ngày hôm nay họ gọi lại, họ nói họ sẽ cố gắng tối đa để nhanh, tối đa có thể trong một vài ngày nữa. Nếu mà mình không nói họ sẽ để thêm một vài tuần nữa chị Thu Nga.
Trời.
Tại vì họ cũng than là có những xe cũng ở đây 3-4 tháng rồi, thành ra họ cũng phải theo cái thứ tự. Tuy nhiên tùy mỗi hoàn cảnh họ sẽ giải quyết cách riêng. Cho nên quý vị nếu có những hoàn cảnh đặc biệt thì vẫn có thể khiếu nại. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là trong lúc khiếu nại thì họ cũng nói là vui lòng, nghĩa là be nice với lại tất cả nhân viên chúng tôi, tại vì ai cũng gặp khó khăn hết. Khi mình bực bội và mình trút cái bực bội của mình lên người khác đó, thì làm cho người ta bực bội thay lây và người ta sẽ không muốn giúp mình nữa.
Yeah.
Trong khi nếu mình cứ nhỏ nhẹ mình trình bày cái hoàn cảnh của mình thì người ta dễ dàng lắng nghe và dễ dàng giúp mình. Thì trong cái chuyện mà hồi nãy chị Thu Nga nói đến cái khi mà gặp những cái khó khăn như vậy thì làm sao? Thì quý thính giả làm sao? Quý thính giả có thể, thí dụ như quý thính giả có thể, mà nếu mà người nào nghe như vậy cũng có thể hỏi thăm những người hàng xóm mình, có những người già cả cần trợ giúp, thì cũng có thể những người thanh niên trẻ trung trai tráng đó, thì cũng có thể nếu quý vị cần thay cái bóng đèn hay quý vị cần thay cái nước, cái ống nước, thì mà gặp người handyman, gặp mình là cái người mà có cái khả năng chuyên quen làm những cái điều đó tự tay mình rồi thì cũng thể giúp đỡ được người chung quanh. Thì đúng là cái gói khi đói bằng, nghĩa là một cái miếng khi đói bằng gói khi no, một cái sự trợ giúp rất là nhỏ trong lúc khó khăn này cũng là một cái ơn nghĩa rất là lớn cho cái mối liên hệ của chúng ta đối với bạn bè, đối với hàng xóm. Nói đến cái chuyện nước, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, vì trời quá nóng của Houston trong thời gian vừa qua, thành ra có rất nhiều ống nước bị bể, nhất là những cái ống nước cũ, nhất là những cái hệ thống sprinkler đó chị Thu Nga, họ làm bằng cái ống loại ống cao su, ống nhỏ đó, thành ra khi nóng quá nó bể ra. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng được cái tiền nước của chúng tôi đó, có một tháng mà bị bể ống nước lên tới 900 đồng.
Wow.
Trong một tháng tiền nước đó, cho đến lúc mình khám mà nó bể trong lòng đất thì sao mình không biết, cho đến lúc mà khi nó nóng quá nó bể nó phụt tung ra ngoài thì khi đó mới biết. Thì vẫn còn đang chưa hiểu tại sao mà cái ống nước mình lại bị tới 900, mấy cái bill nước mình bị tới 900 đồng thì lại bể thêm ra cái khác. Cho nên lúc này mới thấy rằng đúng là cái, trong cái thời buổi này cái gì nó cũng giống như domino effect đấy, phải không chị Thu Nga? Người ta gọi sao nhỉ, cái khó nó bó cái khôn nè, rồi thì cái gì là cũng đến, misery là hay rủ nhau đến từng chùm đó, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, người ta nói rằng cái việc mà cái này đó nó làm cho chúng
họ
vô đơn chí mà phước bất trùng lai, rồi thấy rằng cái những cái điều mà khó khăn mà chúng ta gặp như vậy đó, thêm một cái việc nữa là khi mà chúng ta lo lắng quá đó thì cũng bị bệnh tâm thần luôn. Bây giờ cứ ngồi mà cứ suy nghĩ đủ thứ hết trơn, rồi phải kiểm soát cái này, rồi kiểm soát cái kia trong hàng ngày. Nó làm cho chúng ta bị stress. Mà bị stress như vậy thì nó gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe của thể chất, của tâm thần. Rồi mà nếu mà nói là đồ ăn mắc quá không ăn, còn bị ốm đi nữa. Thành đã vân vân và vân vân, người ta nói rằng cái gì đó mình... cái khi mà người ta cái gì mà khi mà trời mưa when it rains it pours, tức là cái khi mà đã mình
khi
nói
khi mà trời bắt đầu mưa thì nó mưa chút như nước,
dạ mưa chút như nước, tức là khi mà chúng ta khó khăn rồi thì cứ khó khăn chồng chất như vậy. Thành ra bây giờ mà sống ở trong cái thời buổi này mà chúng ta cảm thấy rằng nó rất là stressful. Bây giờ mình đi ra đường một cái là mình ăn uống là cũng là thấy là mình cũng phải hạn chế. Ở nhà mình mua thức ăn thì mình cũng hạn chế, là tại vì chị biết không, có những người mà nấu ăn ở nhà họ cũng tăng giá đó chị ạ. Tại vì họ nói rằng bây giờ đó tôi đi làm một cái bánh thì tôi cũng phải là đi mua cái bột. Mua bột, mua nhân, mua rồi gì tất cả rồi mọi thứ đều tăng hết. Mà bây giờ mà chị muốn hạ tiền, chị không ăn thì là chị không có đồ ăn.
Vâng. Đó là cái lý do bây giờ nếu mà quý thính giả cứ nghe chúng tôi kể khổ đấy
thì khổ
sẽ thấy khổ hơn. Nhưng mà cái khổ trong lúc kể ra như vậy, chị Thu Nga có thấy là mình chia sẻ ra được, mình có được thính giả lắng nghe, chắc những người đồng hoàn cảnh với mình qua đó cũng cảm thấy có bạn đồng cảnh ngộ đó thì cũng bớt buồn đi, thì tự nhiên lòng mình nó nhẹ đi. Và bây giờ chúng tôi sẽ tìm những cái giải pháp làm sao để cho nó tích cực, nó lạc quan, nó vui tươi, làm cho cuộc đời của mình vượt qua được những cái khó khăn này một cách dễ dàng. Người ta bảo đằng nào cái cảnh nó cũng vậy rồi, chị Thu Nga ơi. Hoàn cảnh nó đã thế thì đã thế, mình make the best out of it, mình làm sao mình tận dụng nó tốt nhất có thể được. Mà cái điều tốt nhất nó phải bắt đầu đến từ trong cái tinh thần của mình, từ cái niềm vui, từ cái sự phấn chấn, từ cái hy vọng, cái lạc quan của mình. Và một trong cái tâm tình lạc quan đó, chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 chia sẻ những cái giải pháp quý thính giả đã có được qua những cái kinh nghiệm khó khăn trong cái thời buổi vừa qua. Thí dụ như vật giá ở ngoài đắt đỏ quá thì mình sẽ thiện tận bằng cách nào? Mình ăn rau nhiều hơn, rau thì dù sao cũng vẫn rẻ hơn thịt, chị Thu Nga, mà lại khỏe cho sức khỏe nữa, phải không? Rồi mình ăn ở nhà nhiều hơn thì sẽ bớt bị tốn tiền đi ăn nhà hàng, rồi thì mình sẽ ở nhà quây quần với vợ chồng con cái, chơi game với nhau hơn là những cái phải đi ra ngoài giải trí ăn uống hoặc đi chơi hoặc đi xin thì tốn tiền. Có rất nhiều cái cách thức để có thể giải quyết được. 713-664-8002 xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai bà Thủy và tôi là Khanh đấy.
Dạ vâng, xin chào ông Trần.
Ông Trần.
Cái khổ trước tiên của tôi đó là chính ngay tại trên đài đó. Cái đài trung tâm ở Sài Gòn, ở hiến thân nữa thì nghe thì rất tốt. Mà khi những cái đài tiếp vận ở Đà Lạt, các người gọi đến nó nhiễu sóng mà nghe nó cứ khó chịu lắm thưa hai bà. Mà tôi cũng đã có gọi vào trong đài rồi nhưng mà hình như trong đài không có... Vâng.
Vâng, thưa ông, tại cũng vâng, xin ông Trần cũng thông cảm, lại giống như hồi nãy chị Thu Nga có nói đó, đài nào cũng có những cái trục trặc, mà lúc này những cái đồ bạc đó, những cái vật liệu để mà thay, để mà sửa chữa nó phải chờ đợi rất là lâu, cho nên không giải quyết được cái vấn đề đó ông ạ. Những cái đường phone line, những cái đường, ngay cả những cái hãng lớn như Comcast hay AT&T hay là Verizon, những hãng điện thoại cũng vậy nữa, điện thoại của họ trong cái mùa nóng đó bị hư dây cáp, bị hư cái này cái kia, họ cũng lâu hơn, hồi xưa thì sửa ngay, bây giờ nhiều khi cũng lâu hơn mới có thể sửa được. Thành ra thưa ông cũng thông cảm dùm, ít nhất thì thôi, mỗi lần ông gặp trục trặc như vậy đó, thì thay vì bực bội đó, thì ông thương dùm cho những cái người chúng tôi đang phải đối phó, đối diện trực tiếp với vấn đề đó. Thành ra chúng tôi còn sốt ruột hơn, còn khổ tâm hơn, còn khó khăn hơn và buồn lòng hơn nhiều, hả chị Thu Nga? Tại vì chúng ta biết là như vậy là trở ngại cho quý thính giả, thành ra mình cũng buồn cái nỗi buồn của thính giả cộng với lại cái khó khăn của chính mình nữa, thành ra chúng tôi sẽ phải khổ tâm gấp đôi đấy. Thành ra cảm ơn ông Trần đã gọi vào cho biết, và mong lần sau khi ông thấy trục trặc á thì ở nếu ông có niềm tin tôn giáo, ông cầu nguyện cho chúng tôi một tiếng, còn nếu không thì xin ông cũng mỉm cười, cũng nói trời tội nghiệp mấy cái người làm đài phát thanh này quá đang gặp khó khăn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì lúc đầu đó là Khô Nguyên cũng đã nói rồi, và chúng tôi cũng có thưa với quý vị là một cái bộ phận của đài, mình nói chung là cái mixer cho nó dễ hiểu, nó bị trục trặc, mà khi mà chúng tôi order thì họ nói rằng nó phải test từ 6 cho tới 8 tuần, rồi họ còn hỏi một câu giống như là họ không cần mình nữa, muốn cứ tiếp tục chờ hay là muốn cancel, thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi phải tiếp tục chờ. Đó là những cái mà chúng tôi đang phải đối diện với một cái sự khó khăn như vậy. Khi mà chúng tôi mà connect với Houston thì chúng tôi chỉ bị cái problem, nhưng mà còn ở tại địa phương này thì chúng tôi nghe cũng rất là rõ ràng. Chỉ có cái connection, cái hộp mà connection của chúng tôi là bị trục trặc thôi. Thành ra xin quý vị thông cảm cho. Nghĩa là chúng tôi không thể làm gì khác hơn hết là phải chờ thôi.
Vâng, cũng nói để cho ông Trần thương đó, chị Thu Nga biết hôm nãy giờ khi nghe thính giả khiếu nại như vậy đó, là các mấy cái chuyên viên kỹ thuật của đài là chạy cuống lên để đi tìm xem, là ngay cả cái anh chàng kỹ sư mà phụ trách tổng đài đó,
vâng,
là cái người đang lo tìm bộ phận để mà cải thiện cái vấn đề này, cũng gọi tới tấp để mỏi xem rằng bây giờ giá cả nó đắt đỏ hơn, tìm được một chỗ khác mà giá đắt gấp đôi thì có chịu hay không, hay tiếp tục chờ, để cho ông hiểu những cái nỗi khó khăn của chúng tôi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, con chào hai cô trên đài.
Vâng, con tên gì vậy?
Dạ, chào quý thính giả, con tên Hiền.
Chào Hiền.
Chào Hiền. Tên Hiền thì người chắc hiền lắm ha?
Tùy lúc cô, Hiền đúng lúc đúng chỗ rồi con.
Vâng, sao Hiền, muốn chia sẻ điều gì?
Con... trong cái 2 năm vừa rồi á, con không có nhiều kinh nghiệm như những các vị trưởng thượng lớn tuổi, nhưng mà đối với con á, con thấy là cái chính quyền nào mà khi họ lên nắm chính quyền mà họ in tiền ra để mà cho xài, mỗi lần có một cái chuyện gì xảy ra họ không có một cái cách giải quyết đúng, họ cứ print tiền ra, họ đi họ cho họ, bây giờ người dân Mỹ bị COVID cái in ra thả một đống tiền ra cho người ta xài, không có nghĩ là nếu mà mình xài cái hậu quả là chuyện gì. Khi mà mình đi học ở trong trường học, người ta cũng đã dạy cho mình là nếu như mà mình cứ in tiền ra và xài là sẽ cái lạm phát. Trước kia họ làm họ đâu có suy nghĩ, mà khi lạm phát á thì những cái người ngồi trên ghế của chính quyền họ đâu có ảnh hưởng nhiều, chỉ những người dân như mình là ảnh hưởng thôi. Năm 2020 khi mà họ vinh tiền ra cho mình đâu có bao nhiêu mấy ngàn một gia đình, thì khi mà mình lãnh ai cũng là vui mừng hết, ai cũng nghĩ là tôi giờ tôi có mấy ngàn tôi xài cho nó đã, nhưng mà không ai nghĩ là sau 2 năm 3 năm nữa cái tiền thuế và những cái tiền mà mình xài nó còn đi lên, và mình sẽ bị tốn gấp mấy lần là cái tiền mà mình được lãnh,
mấy chục lần
còn được lãnh á, là con đã nói là con không có
cảm ơn Hiền, nghe cái giọng Hiền còn trẻ lắm mà Hiền đã quan tâm mà có vẻ thạo vấn đề kinh tế rất là nhiều hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Rồi lần lần cứ in tiền ra là giống như thực có cái cây tiền mà chỉ việc tưới nước rồi cái cây tiền nó sẽ mọc. Và đó là cái điều mà cũng đã nhiều người đã nhận thấy như vậy. Và những người mà nhận tiền đó thì đồng ý như vậy. Nghĩa là lúc đó là hoan hỷ lắm, là thấy ồ wow, chính phủ này tử tế ghê. Nhưng mà họ không có biết rằng sau này nếu mà những cái món nợ đó thì con cháu của chúng ta sẽ trả. Mà cứ in tiền ra chừng nào thì lạm phát chừng đấy. Và tới một cái thời buổi nào đó thì chúng ta thấy là tiền giống như cái tiền ở Việt Nam mà đi gánh cả thúng để mà coi như là cái số tiền lạm phát. Hiền nói rất là đúng. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chúng ta là đào sâu vào chuyện đó thì chúng ta lại đào sâu vào cái chuyện chính trị. Vâng, thì
đang tính hỏi thăm Hiền là bây giờ tụi mình than thở với nhau xong rồi thì có cái giải pháp nào hơn không? Thí dụ như rằng cái thời gian vừa rồi nhận được tiền thì mình để dành nó vào trong saving, bây giờ mình lấy ra để cho nó đỡ buồn. Chứ còn cái thời gian đó người ta lại còn không phải chỉ phát tiền mà người ta lại còn nói rằng hãy tiêu tiền cho nhiều vào, tiêu hết cái tiền này đi để cho kinh tế, để cứu vãn kinh tế. Đâm ra mọi người tiêu hết trơn hả chị Thu Nga?
Tiêu trước khi nhận luôn á.
Anh thành ra là bây giờ rất là khổ. Ai cũng than khổ quá trời. Nhất là trong cái... Rồi thì chỗ nào chúng đi đâu cũng thấy người ta thiếu nhân viên chị Thu Nga. Ngành nghề nào cũng thiếu nhân viên.
Đúng rồi, thiếu nhân viên, đúng rồi.
Bởi vì mấy năm trời bệnh hoạn, bệnh tật, thành ra người ta không có công việc, người ta phải đi tìm công việc khác. Bây giờ ngành nào, ngay cả các nhà thương, các y tá cũng thiếu, các giáo viên, giáo chức cũng thiếu. Rồi các những cái ngành nghề lao động, ngành nghề phục vụ lại càng thiếu nhân viên nhiều hơn nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy.
Vâng, nhưng mà chúng tôi bị hú quá, không biết là tất cả anh có để cái radio trong background không?
Còn đang nghe radio mấy cô, hai cô nói chuyện hay quá.
Vâng, bây giờ xin tắt radio dùng nha. Vâng.
Dạ, con tắt.
Vâng, cho biết tên được không?
Dạ, con tên Hùng.
Vâng, chào Hùng. Sao Hùng có giải pháp nào cho nó lạc quan yêu đời một tí không?
Dạ không đâu cô, cái thời này nó u đạm quá thì con bị có như vậy nè. Nghe thì cũng hay đó, mà thôi bây giờ mình đi theo cái đường lối của mình theo kiểu nhà quê đi cô.
Dạ làm sao?
Cắt nước tôm làm cắn. Thì cái thời mà mấy anh kia thì ăn ngon quá rồi, bây giờ không có tiền thì phải ép lại. Giống như con hiện giờ nè, con cũng năm nay con gặp mưa bão mà trời con cũng thấy cắn răng. Dạ bây giờ... năm đứa con lớn nhất thì 13 tuổi, nhỏ nhất thì 4 tuổi.
Trời ơi, gánh nặng quá ha.
Đủ thế chị hết. Làm ông năm thì có 17-18 ngàn, làm sao đủ. Bây giờ con chơi cái chiêu đó, bây giờ tụi bay ăn thôi giờ ba hết tiền. Bỏ chí à. Rồi nấu cơm nhiều chốt, chắc nước ra, rồi làm canh. Bữa nào có tiền thì mua mì gói bỏ vô bột. Cái bây giờ lạm phát này là nói chung toàn thế giới cô.
Đúng, đi đâu cũng gặp tình trạng
này. Nhà cũng chết. Không? Cô đi chợ cũng chết. Hồi đó con cầm 100 đô, con cho tụi nhỏ ăn được bèo bèo cũng là 5 ngày. Bây giờ 100 đô không được ngày nữa.
Đúng rồi.
Bây giờ khang, mình cũng không biết khang ăn. Bây giờ có ông chờ, ông giúp mình không? Nó thôi con ơi, chờ vài ngày cưa đi con. Ở đó còn ông nội bà nội thì ăn phước tem cà phê thì xin ăn được. Bây giờ ông nội bà nội chết mẹ rồi.
Nhưng mà thôi thì thôi, hoàn cảnh nào phải chịu khó cái hoàn cảnh đó. Cảm ơn Hùng.
Không,
nhưng mà để mình chia sẻ, cảm ơn Hùng chia sẻ cái hoàn cảnh riêng của Hùng để cho những người khác đó, mà con cái tương đối là lớn rồi đó chị Thu Nga.
Vâng.
Chỉ phải lo cho các hai người nhau thôi thì cũng thấy rằng có những người còn khổ hơn mình, có những gia đình khó khăn hơn mình nhiều. Như gia đình Hùng như vậy, 5 đứa con mà tuổi từ 14 tuổi tới 13 tuổi là đáng cái tuổi ăn hả chị Thu Nga?
Vâng.
Tuổi lớn thành ra là cả một cái nỗi khổ. Chúng tôi cũng biết có nhiều gia đình cũng đã trở lại đến nỗi mà ăn cơm bằng cơm gì chị Thu Nga biết không, cơm với lại muối mè đó chị Thu Nga, vừa khỏe cho sức khỏe mà lại vừa tiết kiệm tiền thức ăn, muối mè hay là đậu phộng, hoặc là buổi sáng thay vì bây giờ ăn sáng ăn phở thì thôi ăn khoai lang, giống như là chúng tôi vẫn nhớ nhà văn Phan là Phúc, tức là nhà báo Sức Mấy rất là nổi tiếng ngày xưa ở Việt Nam đó. Ông viết một cái bài gọi là khoái ăn sang, ai mà mời ông ăn sáng ông bảo tôi chỉ khoái ăn sang thôi. Thế mấy người bạn ngỡ ngàng nói trời ơi, mình mời ông đi ăn mà ông ấy làm cao, hóa ra ông bảo tức là sáng ông ăn khoai thôi. Chứ, thành ra có những cái cách tếu lâm một tí, tếu vui tếu một tí, nhưng mà làm cho cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Còn ông Vũ Hối đó, nhà danh họa Vũ Hối đó, thì ông coi kêu khoai lang là sâm Việt Nam, thì ông cũng thích ăn khoai lang lắm. Và khoai lang đó, nó cũng vừa bổ mà nó cũng vừa rẻ nữa.
Không có bị đường nhiều.
Đúng rồi, không bị cholesterol, không bị đường thì cũng tốt. Rồi chúng ta cũng thấy bây giờ đó cái gì nó cũng lên hết. Mà mình nói là thắt lưng buộc bụng thì mình cũng nói chơi thôi, thắt đến cái mức độ nào đó thôi. Chứ không lẽ là đi thắt nhiều quá thì cũng đâu có thắt được. Nhưng mà cái việc mà thiếu nhân viên đó thì đúng như vậy. Qua cái thời gian bệnh tật, có người thì đã qua đời rồi, có người thì đi tìm việc khác, và bây giờ họ có cái khuynh hướng là làm việc ở nhà. Để mà có thể là không có phải tốn tiền xăng nè, không có phải tốn tiền áo quần nè. Họ ăn ở nhà ăn khoai lang thay vì đi mua hamburger nè. Thành ra chúng ta thấy đi tới chỗ nào đó cũng người ta cũng cần người hết. Và mình nói tại sao mà người ta thất nghiệp, mà tại sao mà những cái chỗ cần thì lại không có đủ người. Quý vị đi vào ở trong tiệm ăn, quý vị cũng thấy chỉ có một người là serve với những cái bàn mà họ chạy, chúng ta cũng phải chờ lâu. Rồi chúng ta đi tới một cái chỗ nào mà có customer, chúng ta cũng phải đợi rất là lâu. Thành ra quý vị thấy là bây giờ cái gì cũng khó khăn hết. Tuy nhiên, trong đám mây mù nào thì cũng có tia nắng bạc, thì chúng ta cũng phải an ủi như vậy. Tại vì người ta nói rằng tri túc thì tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ nói là chúng ta thiếu cái này, chúng ta thiếu cái kia hoài, thì chúng ta sẽ buồn khổ mà chúng ta không làm gì được hết.
Nhất là ở Texas mình, chị Thu Nga, là người dân Texas, chúng ta có cái may mắn hơn lớn hơn rất nhiều tiểu bang khác. Ở cái chỗ tương đối, cái khó khăn, cái lạm phát, cái vật giá khó cao thật, nhưng mà tương đối vẫn còn dễ thở hơn nhiều nơi khác. Ngày hôm qua chúng tôi đi từ phi trường Orlando về đó, hồi trước mà mỗi lần chờ một cái wheelchair đó, rất là đông, chị Thu Nga, sẵn sàng, có những cái người đẩy xe cho mình. Bây giờ chờ thật là lâu,
đúng
chờ
rồi.
Chuyến máy bay luôn,
Tại
vì không có người làm. Đến lúc gặp một cái cô bé trẻ trẻ, cô đẩy, thì cô bảo rằng trời ơi, chắc cô phải dọn đi nơi khác sống, tại vì ở đây đó cô không có việc, thì có cần người thật, nhưng mà trả lương vẫn không đủ với cái vật giá gia tăng. Cái tiền rent của cô nó lên quá cao, cô không có chịu nổi nữa. Thành ra cô bảo cô đang tính chuyện đi qua Texas, thành ra gặp mình là người Texas, cô mừng quá, cô hỏi thăm. Tại vì cô nói nghe nói bên đó tiền mướn nhà có thể mướn cũng còn rẻ, chứ bên này nó tăng quá cao. Cho nên là họ cũng phải tìm cứ hướng về Texas, tìm những cái tiểu bang nào mà nó rẻ hơn, cái vật giá nó rẻ hơn để họ còn có thể sống còn được. Như vậy là một cái nỗi khó khăn chung. Cảm ơn Hùng đã chia sẻ rất là nhiều cái hoàn cảnh riêng tư của mình, để qua đó hy vọng nhìn cái hoàn cảnh của Hùng mà mọi người khác mới thấy rằng mình không có gì đáng để than van cả, ít nhất thì con cái mình cũng lớn rồi và cũng là cái khó khăn chung của cả nước, của cả thế giới hiện nay. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ có phải tôi không?
Dạ đúng chị... ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên Nguyễn á.
Dạ vâng, chào anh Nguyễn. Dạ.
Theo tôi nói là cái chuyện mà lạm phát này không phải gì riêng cái nước Mỹ này, ông tổng thống này hay ông tổng thống kia, mà cả toàn thế giới, vì cái chuyện mà xảy ra cho cái thế gian này, thì tôi thấy là tôi rất là hạnh phúc và có phước hạnh khi tôi được đến như vậy. Tôi ở Việt Nam á hả, gia đình nhà tôi hả cũng làm tàu tắt mặt tối mà cơm không đủ ăn. Chứ không phải là cà nhỏng đâu. Đầu tắt mặt tối mà cơm cũng không có ăn nữa. Mà tôi qua được tới đây á, trời, tôi nói là tạ ơn bề trên, tạ ơn trời đất, tạ ơn Phật bà, đủ thứ hết. Mà bây giờ một ông tổng thống nào cũng muốn làm cho người dân được sung sướng hết. chứ không có ông tổng thống nào mà muốn. Nhưng mà một ông thì có một cái cá tánh này, một ông có cá tánh kia. Mình người dân, mình phải nhìn thấy có đất nước nào mà nó sung sướng như ở Mỹ không? Bệnh dịch không đi làm được, nhà nước cho tiền. Người ở bên Việt Nam thấy vậy, bên Mỹ rồi cho người ngàn mấy, tôi cũng gọi về Việt Nam tôi phe cho tiền này nọ, không đi làm được ở nhà cho tiền vậy, trời ơi sung sướng quá. Ở bên này Việt Nam cũng nghe nói vậy cho tiền, nhưng mà có cho tiền ở trên TV chứ không phải cho tiền ở đâu á, hỏi bà có lãnh được tiền gì, nghe nói nhà nước tháo phán cho để cứu người dân không, lên TV mà lãnh. Người dân không được gì hết á. Mình ở đây mình có rồi, không làm sao mà đủ hết được hết. Tùy theo mình tách khe cho mình, biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu là thiếu, phải không? Mình sống mình cứ an phận đi, để cho người ta có tài rồi có đức nữa. Có tài không cũng không đủ mà phải có đức nữa. Mình cứ ngồi ở đây mà mình cứ nói chuyện dông dài đời sau nữa. Bây giờ mình đang sống đưa trai nè. Mình lo bữa nay đi. Đừng lo tới chuyện ngày mai.
Dạ, cảm ơn.
Chưa biết bây giờ tới chiều mình còn ngáp ngáp không nữa. Đừng lo tới ngày mai.
Cảm ơn.
Đời phát nó trả.
Dạ, cảm ơn bà Nguyễn. Ý kiến của bà Nguyễn rất là nhiều, đúng. Cảm ơn bà nhắc nhở rằng chúng ta được ở nước Mỹ là một cái may mắn, hạnh phúc. Đáng, nghĩa là đáng được vui hơn là bất cứ nơi nào khác. Tất cả mọi nơi trên thế giới người ta cũng vẫn nhìn vào nước Mỹ như là một cái gì dễ sống nhất. Thành ra thôi, mình đành an phận cái điều đó. Cảm ơn bà nhắc nhở cái niềm lạc quan này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Ồ, dạ, cô Tinh Hùng, cô xin chào hai cô. Hai cô khỏe không?
Chào Hùng.
Ủa, Hùng khác hay là Hùng hồi nãy?
Ồ, dạ Hùng khác à.
Ờ, Hùng khác.
Chứ không phải là Hùng năm con, phải không?
Dạ không. Ồ, dạ. Trước hết là Hùng còn nói xíu chơi với tất cả những khán giả nào mà nói là tổng thống lúc nào cũng lo cho người dân. Mỗi một tổng thống có một tư cách khác nhau. Và mình nhìn thấy những người vị tổng thống nào lo cho dân thì những điều dân họ sẽ biết. Chứ mình đừng có nói là người đó đúng hay người đó sai. Dạ. Rồi Hùng, khi mà hai cô cho một cái đề tài này thì Hùng nhớ lại khoảng chừng năm mà cái thời mà ăn bo độn bột mì đó hai cô. Thì bảo không bao giờ bảo quên được cái thời gian đó, là bảo kêu là ở Việt Nam cái sớm bảo là ngã ba Vĩnh Lão đó, người ta nói là ăn thịt cọp á, không biết hai cô có bao giờ nghe ăn thịt cọp chưa?
Chưa
thì,
có xỉa răng cọp thì có
á, mình đâm ra với nước nó kêu cọp á, kêu là ăn thịt cọp nghe nó sang lắm. Nhưng mà ăn nó rơi nước mắt trong lòng. Thì quay trở lại với cái thực tế thì thật sự nếu mà mình ở Mỹ này mà hầu như đa số người Việt ở Mỹ này ai cũng cần kiệm hết, và ai cũng làm hôm nay và lo cho ngày mai để dành cho ngày mai.
Đúng.
Chứ hầu như là đa
người
số
Việt Nam
mà
mình.
Ai mà là 100 mà xài hết 99 đồng. Cái này là riêng bảo nói về người Việt mình thôi. Thì mình cứ mình trong cái giai đoạn này mình cứ sống như những ngày mình đã sống vừa qua. Thì bảo nghĩ là nó sẽ không ở hùng nghĩ là mình sẽ không có thiếu thốn đến nỗi mà giống như những người bạn xứ đâu.
Đúng,
thì
đúng. Đây là bảo hay là Hùng đây?
Giả sử như mình đi chợ sáng mình đi, rồi ngày hôm sau mình đi nữa thì thôi mình góp lại một phần, mình đi một lần mình gom hết những gì mình cần trong tuần, thì cái cách đó để mình tiết kiệm tiền. Hoặc là những cái đồ ăn mình nấu vừa đủ ăn thể cho trong ngày hôm nay thôi, chứ mình đừng để qua ngày mai rồi mình chê rồi mình đem đi đổ thì nó phí đi. Đó là cái cách mà gia đình của Hùng lúc nào cũng làm và cũng sống như những ngày vừa qua mình đã sống, thì ngày hôm nay mình cũng sống giống như vậy. Mà mình tiết kiệm thời gian để trong cái thời gian đó mình tiết kiệm được đồng tiền. Đó là ý kiến của Hùng đó hai con.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hùng và Bảo, vừa tên Hùng vừa tên Bảo phải
chắc
không?
Tên Bảo Hùng quá.
cảm ơn Hùng Bảo đã nhắc nhở cái điều này, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Nhưng mà có điều Hùng nói nấu ngày nào ăn vừa ngày đó thôi, chúng tôi cứ nấu ngày nào ăn hai ngày luôn, ngày hôm sau khỏi
đúng
nấu
được, cũng vậy.
Nhưng mà chứ không bao giờ đem đồ. Cái chuyện đem đồ, nói đến cái phí phạm này, chị Thu Nga biết không, ở đây gần ngay bên cạnh cái buffet của Kim Sơn Sơn đó. Trời ơi, lâu lâu chúng tôi sang đấy vẫn thấy có những cái bàn đầy đồ ăn lấy đầy hết xong rồi. Họ bỏ thừa. Cái đó là một cái điều đáng tội lắm đó, nhất là trong thời buổi khó khăn này. Thành ra những thính giả nào đến ăn các tiệm buffet đó thì cũng nên để ý cái điều này. Mà ngay cả những cái tiệm không buffet, những tiệm phải trả tiền đó, có nhiều người cũng gọi nguyên một cái món ra xong rồi ăn một hai miếng xong bỏ, chị Thu Nga. Hãy thương bao nhiêu người đang gặp khó khăn mà cũng biết cần kiệm, hoặc là không thì để dành cái tiền đó bớt đi mà cho những người khó khăn. Nhất là đối với những người homeless ở ngoài, từ trước bây giờ chúng tôi vẫn kỵ cái chuyện mà cho tiền người homeless. Tại như vậy là một hình thức mà để lôi người ta... Sở cảnh sát đã nói rằng như vậy làm cho người ta lại càng tràn tới khu vực này, và có rất nhiều những cái tổ chức đó nó đi gom những cái người đó lại, chị Thu Nga, cho họ ngủ qua đêm, cho họ một bữa ăn chiều, nhưng mà buổi sáng thả họ những nơi đó để họ đi thâu tiền xong rồi đi lấy lại tiền của họ. Thành ra từ đó đổi qua, chúng tôi và một số bạn đổi qua bằng cái cách mình cứ làm sẵn những cái bịch thức ăn từ hoặc là đồ hộp hoặc là crackers, những cái loại đồ khô hay là đồ hộp á, rồi kèm với lại những cái bàn chải đánh răng, hay mùa đông thì thêm cái áo lạnh hay là cái mền, xong rồi mình cứ tới đó mình gặp, mình đưa cho họ cái đó, những cái thức ăn đó có thể giúp được họ thay vì cho tiền. Thì tưởng tượng là cả lúc này đang khó khăn thì họ sẽ còn khó khăn tới cái mức nào, nhất là những người dư đồ ăn như vậy đó. Nếu quý vị ăn không hết, đã order mà ăn không hết, hãng đem to go và đi qua các ngã tư đường để cho những người homeless thì ít nhất đỡ hơn là bỏ phí, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, người ta nói rằng cái đồ dư thừa mà mình quăng ở trong thùng rác mà mình ăn không có hết đó, có thể là nuôi được những cái người mà nghèo ở châu Phi. Chị thấy là những đứa trẻ ở châu Phi không? Nghĩa là có thể là nuôi được cả một nước mà họ nghèo đói như vậy. Ở bên châu Phi những đứa trẻ mà thiếu ăn á, nó lòi chỉ có xương thôi, chỉ có da với xương thôi. Đúng. Mà không có cần nói, ở châu Phi ở đây thì chúng ta cũng thấy thiếu gì người không có thức ăn. Bởi vậy cho nên khi mà đi vào ăn all you can eat thì chúng ta cũng phải, cũng nên, nghĩa là tự trọng cái đó, mình không ai bắt mình được hết. Tại là mình nói rằng ồ, mình bỏ tiền ra thì mình ăn cho đáng đồng tiền bát gạo, mình ăn thì không nói gì, nhưng mà mình lấy quá nhiều đi rồi mình ăn không hết, đó là phí phạm. Cũng như ở nhà cũng vậy nữa, thì chúng tôi cũng hay làm như chị Thủy là cũng ăn hai ngày chứ cũng không có bỏ đồ ăn mà phí phạm như thế. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng có dịch một cái bản tin mà mấy người không biết là bên Houston như thế nào, chứ còn bên Dallas Forward này thì họ sẽ áp dụng vào đầu năm sau. Tức là cái bill nước của quý vị sẽ thấy nó thêm tùy theo cái nghĩa là tư nhân hoặc là commercial hoặc là những cái kỹ nghệ, thì người ta bỏ cái tiền gọi là environment, tức là cái gì chị nhỉ, môi trường. Họ nói là họ làm sạch sẽ cái môi trường, nhưng mà họ bỏ trong cái bill điện tiền nước của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy là tại vì họ cần phải thuê người đi dọn dẹp đường xá, những người mà đi pick up rác ở ngoài đường. Thành ra chúng ta thấy ngoài cái chuyện mà ăn ra, chúng ta cũng thấy rằng giữ gìn vệ sinh chung ở nơi công cộng là một cái điều mà những người tự trọng phải làm. Chúng tôi đã từng thấy là mình đi ngang những cái xe rồi cái họ đi trước mặt mình đó, mình thấy là họ ăn xong họ quăng xuống đường tỉnh queo rồi chị. Nghĩa là trên đường phố, thành ra cái đó phải tốn tiền của thành phố. Mà khi mà tốn tiền của thành phố thì họ lấy tiền của ai? Lấy tiền của mình.
Nhất là đối với người Việt Nam mình, ở Việt Nam thì chúng ta nhiều khi không có sẵn thùng rác á, chính phủ không có lo cho dân, không để những thùng rác sẵn, thành ra không có chỗ để bỏ. Nhưng mà đã sang tới Mỹ này rồi thì đó là một cái tập tục rất là tốt, nên dạy cho con cái. Chúng tôi ở ngay cái plaza này, thùng rác ngay trước cửa đó mà thấy người ta để vẫn bỏ đồ ăn chung quanh thùng rác hay bên ngoài.
Kỳ lạ. Dạ vâng, kỳ lạ.
Không thể nào hiểu được. Và đó là một cái điều mà chắc cái thiên giả sẽ nghe chúng tôi lái nhái hoài cái chuyện đó. Bởi vì cái điều đó là khi mình tự tôn trọng những cái đời sống chu canh mình, tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình. Còn nếu mà mình cứ ỷ rằng thôi mình cứ quyền mình muốn làm sao thì làm như vậy đó, là cho thấy cái mức độ văn minh, cái dân trí của mình không có phát triển được. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này và gọi điện thoại vào chia sẻ. Chị Thương Hà biết không, giờ này hot quá trời, tất cả mọi đường dây đều đang cháy đỏ cả. Nhưng mà rất tiếc chúng tôi hết giờ rồi. Thành ra hy vọng rằng quý thính giả cứ để giữ những cái điều đó đi, tuần sau chúng ta sẽ nói đến những cái giải pháp tốt đẹp, những cái điều tích cực vui tươi để mà chúng ta qua đó mà có thêm được cái sức sống và chấp nhận được những cái khó khăn nho nhỏ trong cái cuộc sống này. So với các nơi khác trên thế giới thì vẫn còn may mắn lắm. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị tuần sau nha chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, và xin nhắc nhở với quý vị là nếu mà quý vị muốn cái tình trạng, cái đời sống của quý vị mà theo cái ý nghĩ của quý vị, tại vì có hai vị nói về cái hơi nói về chính trị một chút xíu. Tháng 11 này thì quý vị nhớ đi bầu. Cái lá phiếu của quý vị rất là cần thiết để quý vị bầu cho người nào mà quý vị sẽ làm cho thấy rằng làm cho nước mạnh, dân giàu, thì quý vị dùng cái lá phiếu của mình. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chắc chắn vậy. Tháng 11 này và kể cả ngay bây giờ đây cũng có những cuộc bầu cử primary.
Đúng rồi, dạ.
Vâng, của từng bên, thì dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa gì đó, thì cái lá phiếu cũng đều quan trọng, quý giá và giá trị như nhau và cần phải được tôn trọng như nhau. Đó là cái điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở từ bây giờ cho tới cái mùa bầu cử tháng 11 này. Cảm ơn chị Thương Nga và cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.